là tới chương thứ bảy, lục diệu môn triển diễn. Triển diễn tức là lần lượt tiến lên. Từ trước đến đây đã nói lục diệu môn đồng chung thực hành, Bồ Tát cùng với Phật Phu nhị thừa chung. Phần lục diệu môn triển diễn này chỉ kêu Bồ Tát thực hành, không chung với xung quanh duyên giác, huống nữa là Phật Phu. Vì sao? Vì phần thứ sáu lục diệu môn chung và riêng trước trong phần pháp quán là quán từ giả nhập thông, được huệ nhãn nhất nhất trí. Huệ nhãn nhất nhất trí là pháp chung của vị thừa Bồ Tát. Phần này là quán từ không ra giả, triển diễn lục diệu môn, được pháp nhãn đạo chứng trí. Pháp nhãn đạo chứng trí không cùng với tham quan đức chi Phật chung. Đạo này nói về triển diễn tức là khai phát để tiến lên từ quả Bồ Tát lên Phật, chứ không có ở các phần khác như trước. Ở đây có những cái chỗ nói rằng phần thứ sáu lục diệu môn chung và liên trước đó, trong phần pháp quán là quán từ giả nhập không, được huệ nhãn nhất nhất trí. Còn huệ nhãn nhất nhất trí là pháp chung của vị thừa Bồ Tát. Quán từ giả nhập không, quý vị nhớ chưa? Đó là hai hơi thở. Chúng ta biết hơi thở này nó không tự có mà mượn không khí ở ngoài đem vô trả ra, mượn trả thì đó là giả. Từ cái giả mà biết tự tánh nó là không. Như vậy tự tánh hơi thở là không thì mạng sống cũng tự tánh là không. Như vậy thì biết rõ từ giả nhập không thì sẽ được cái huệ nhãn, được nhất thiết trí. Mà huệ nhãn nhất thiết trí là trí của thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy tu cơ bộ dễ chứng quá, phải không? Thì chỉ cần quán đúng như vậy thì quý vị sẽ được trí huệ. Mà trí huệ đó là huệ nhãn, thì con mắt trí huệ nhìn thấy rõ đúng như thật thì gọi đó là huệ nhãn. Mà ở đây đạo Phật bắt chúng ta thấy ở mình trong rõ, biết ở mình là tường tận, chứ còn không có bảo chúng ta học cái gì ở ngoài, tìm biết cái gì ở ngoài. Tại sao? Vì ở ngoài thế gian trùng trùng điệp điệp, biết số nào kể cho hết. Chỉ có nơi mình biết rõ mình, tường tận mình, mà mình biết rõ mình, biết tường tận mình thì sẽ biết thế gian. Quý vị tin điều đó không? Tại sao? Là bởi vì quý vị thấy cái quả đất của chúng ta nó có khác với thân của mình bao nhiêu không? Nó có đất thì thân mình cũng đất, có nước thân mình cũng nước, có lửa thân mình cũng có lửa, có gió thân mình cũng có gió. Ngoài thế gian đủ tứ đại, trong thân này cũng đủ tứ đại. Rồi ngoài thế gian có đá, có sắt, có này kia, trong mình có không? Không có đủ á. Chắc gì mà thế gian trên quả đất có thì trong mình cũng có. Như vậy thì mình và quả đất nó không khác nhau. Biết được mình là biết được quả đất, biết được quả đất là biết tất cả các cái hành tinh khác cũng giống vậy thôi, chứ không có gì hết. Cho nên Đức Phật Ngài nói chúng ta thấy rất là thấm thiết, nghĩa là Ngài nắm một nắm lá cây trong rừng, Ngài nói rằng cái biết của ta đem lên giải thích ông như lá cây trong nắm tay, còn cái biết của ta mà chưa giải thích ông hay là không giải thích ông nhiều như lá cây trong rừng. Mà phải lúc đó Ngài có học thiên văn, học hiểu ý gì không? Không có, chỉ ngồi thiền định, biết rõ được thân Ngài, biết thấu suốt được thân tâm thế nào rồi, thì ngộ được cái đó thì biết được vậy. Như vậy, chúng ta tu thiền trở về mình để tìm biết thấu đáo về mình là việc làm gọn và ngắn, phải không? Còn không biết tất cả những phá trình thế giới như các nhà khoa học tìm hoài hết đời mình biết được không? Nếu hết đời chỉ biết thêm chút nữa thôi, phải không? Còn nếu mà chúng ta bị quay lại tìm mình, biết rõ mình thì cái công phu càng phải xa. Gần trăm phần dễ mà xong không chịu, chạy học khoa học chứ không chịu quay lại mình. Đó. Như vậy thì quý vị thấy ai đi được tắt lên. Đó là cái lẽ thật mà lâu nay chúng ta tiếp tục quan tâm. Chúng ta chỉ muốn biết cái cục đá này nó có mấy chất hợp lại gì gì, sao không biết thân này cái gì hợp lại, nó quên mình mà tìm vật thì như vậy ở bên ngoài thì vô số, làm sao tìm chúng ta cho hết ngay như mình đấy mà không chịu tìm. Như vậy thì mới thấy cái con đường tu của đạo Phật là con đường thấu suốt được cái chân lý về con đường. Nhờ giờ quý vị thấy cái ngoại cảnh và con người, cái nào là chủ? Con người là chủ, còn bỏ chủ để tìm cái phụ bên ngoài, tìm ai hay hơn ai. Như vậy cho nên cái người biết tu rồi mới thấy rằng chúng ta làm một việc rất là hợp lý, rất là quan trọng. Chứ đừng có tưởng mình tu đó là để đợi sau mình hưởng sung sướng chút thôi, tưởng nó nhỏ quá, kiếm coi thôi. Tại sao mình tu là để phá tan cái vô minh, mình được đại trí tuệ, chứ không phải tu mà đừng chừng vậy thôi. Phải hiểu như vậy thì mới thấy được giá trị của đạo Phật. Chứ thực tế mình bây giờ không có tham, không có tham nhiều, mình tham được chút chút vậy thôi. Đời này nó hơi khổ, sao đời sao sướng hơn chút, đời này nghèo, đời sao sinh ra được giàu hơn chút, đủ lời, muốn quá đi, phải không? Chứ còn không có nghĩ rằng chúng ta tu là khám phá được cái chân lý của con người và của thế giới. Là khám phá được cái đó thì mới được những thiết trí, mới được đạo chứng trí được không? Chứ không khám phá nó thì không được cái gì. Nên bây giờ đa số tu tổ phước thôi mà, phước cho đời sau sướng đời này thì hài lòng lắm, phải không? Đời này khổ buồn quá, gặp nhiều trắc trở, nhiều khó khăn, nguyện đời sau sung sướng hơn chút. Như vậy tôi đâu có ham gì cao hết, mà sự thật phải có muốn mình tu chừng đó thôi hả? Phật giải tu không phải thành Phật. Mà thành Phật thì mình có cả một kho tàng trí tuệ ở đây, không chịu khơi ra, không chịu tìm cái mong ước, cái nhỏ 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 vậy buồn đi một cái kiếp của mình, phải không? Cho nên trời Phật thường hay dùng nhiều ví dụ. Cái ví dụ mà cái chàng tục tử về ông cha mà không có chịu đi vô nhìn cha mà cứ đi xin làm việc hốt thân rồi đó, dùng chút là nó lương nhỏ nhỏ cũng đủ rồi. Thì cũng cha phải nhận ra cha mà mới được, không dám cái đó. Đó là để nói cái tâm kiếm lên của chúng ta là như vậy. Như vậy thì cái huệ nhàn là những kiếp trí, quý vị thấy đâu phải là chuyện khó, nó thấy đúng như thật về thân. Rõ ràng nó là từ hơi thở, mà hơi thở thì duyên ngộ, mà hơi thở là bản sống, thành nên hơi thở thì duyên hợp, chứ không hơi thở không thiệt nó là giả, mà không thiệt thì cái tự tánh nó là không, là tự tánh là không, là từ giả là nhập không, sự thanh này của tự giá tự tánh là không. Như vậy đó là chúng ta đạt được lý từ giá nhập không, đạt được lý đó tức là được huệ nhãn, được nhất trí rồi. Như vậy thì dễ không? Trí ẩn coi đó là không sự tìm, phải không? Chúng ta cứ tìm cái gì đâu xa xa thôi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn chỉ cho quý vị thấy cái giá trị của việc tu Phật. Mà cái vệ nhãn nhất thiết trí đó là của vị người Bồ Tát. Còn phần này là quán từ không ra giả, triển chuyển được diệu môn. Từ không ra giả, kia từ giả thì nhập không, phải không? Từ cái thân, cái hơi thở giả, mà biết tánh nó là không, rồi thân này như thở như giả, biết tánh là không, từ giả nhập không. Bây giờ từ không là ra giả, đó, từ không ra giả là sao thì làm sao sẽ giải? Mà nếu từ không ra giả mà quán được thì sẽ được đạo dũng trí, rồi được pháp nhãn, là đạo dũng trí không cùng với thanh văn với như Phật chung, cái đó là của Bồ Tát, của Phật. Thế nào là Bồ Tát sở thuyết trung đạo, quán thì không ra giả, là được khởi xuất tất cả các hạnh không biết. Hành giả Bồ Tát chính khi sở đức phát đại thệ nguyện thương xót chúng sanh, khi biết chúng sanh trước biết là không, mà muốn làm thành tựu cho chúng sanh, làm thanh tịnh khỏi Phật cùng tộc vị lai, khởi nguyện ấy rồi phải biết rõ hơi thở không sanh không diệt, tánh của nó là không tịnh, chính hơi thở là không, không phải hơi diệt mới không, hơi thở tánh tự không, hơi thở tức là không, không tức là hơi thở, lìa hơi thở không có không, tất cả pháp cũng như thế, vì hơi thở là không, chẳng phải chân, chẳng phải giả, chẳng phải thế gian, chẳng phải trước thế gian, thì hơi thở cũng khi cùng phi hơi thở không thể được, mà thành tự niệm hơi thở, thành tự niệm hơi thở ấy như mộng, như huyễn, như vai, như quá, tuy sự thật không có mà cũng phân biệt là diệt huyễn quá. Bồ Tát rõ hơi thở như thế, tuy hơi thở không thật có tự tánh, mà thành tự niệm hơi thở từ 1 đến 10 rành rõ thông minh, thâm tâm phân biệt tướng hơi thở như huyễn, bởi có hơi thở không tánh như huyễn, nên chấp pháp thế gian xuất thế gian không tánh. Ở chỗ này nói nhiều nhưng mà gom lại một cái trọng tâm của nó là quán từ không ra huyễn, phải không? Thì như vậy cái hơi thở nó là không. Tại sao hơi thở nó là không? Bởi vì trước khi mình hít vô thì ở trong mình có hơi thở không? Nó không có. Mình thở ra hết rồi hít vô lại, cứ như vậy mà có hơi thở. Cái sự thật sẵn có hơi thở thì không, mà phải đợi hít ngoài vô rồi sẽ trả ra vô ra. Như vậy thì hơi thở nguyên tánh là không, phải không? Nhưng mà cái duyên hít vô thở ra đó là giả, mà duyên họ cho nên có hít vô có thở ra, như vậy là từ giả, từ không nó là giả. Mà nếu như vậy thì hơi thở nó có là có như cái gì? Như nguyện, như quá, chứ không có thiệt. Quý vị thấy hơi thở của mình hít vô thở ra thành mình trò chơi nhiều quý vị có gì để đó, thấy không? Nghĩa là nếu mình hít vô thở ra đều đều thì nói tôi còn sống, thấy không? Thở kỳ ra, không có hít vô thì khỏi cần nói, mình cũng biết mình sao. Mình chết, chứ để thì chỉ vô ra, không chết nó ở những cảnh đó. Thì như vậy hơi thở không thể như quyền thì cái sinh mạng mình sao? Nó cũng như quyền, phải không? Như vậy hơi thở là quyền quá thì mạng sống cũng là quyền quá. Cái nói gì đó mà các ai dám nói mạng sống tôi như quyền như quá không? Tôi sống trăm năm hay là hoặc là trên đường chúng tôi chứ ai dám nói tôi sống năm chục ba chục năm cái tưởng mình sống thanh dài đó, đó là cái ảo tưởng. Còn trên thực tế thì trước hơi thở không ngược lại được chết vậy, vì cái đó là bất cứ lúc nào mà thở ra không hít lại được chết. Như vậy thì hơi thở như quyển như quán thì mạng sống cũng là như quyển như quán. Như vậy thì từ cái tánh không của hơi thở là mình xét ra cái thân này nó cũng giống như vậy, rồi hơi thở như quyển như quá nên cái thân này có như quyển như quá, và tất cả sự vật trong ngoài duyên hợp cũng như quyển như quá, thấy rõ ràng thấu suốt như vậy, đó là chúng ta thấy được cái cốt lõi từ không mà ra giả. Tuy nhiên cuộc sống này là duy nguyện, tất cả sự vật là duy nguyện, nhưng mà Bồ Tát sao nó trốn núi ở mình không? Thì tại sao? Là tại vì biết rằng tuy cả pháp duy nguyện như quá mà những chúng sinh đường mê đường lầm thấy nó là thiện, cho nên rồi họ khổ đau. Bây giờ nhưng Bồ Tát phải làm sao đến trước họ chỉ cho họ thấy được cái đó là giả, cái đó là quyển quá, để cho họ thấy khổ. Cho nên biết nó là quyển quá mà cứ lăn xả vào đời để giáo hóa chúng sanh, đó là tâm niệm của Bồ Tát. Còn cứ thấy quyển quá chán quá thì như núi tung mình cái xíu thì cái đó là thành văn. Hiểu vậy thì quý vị cứ thấy cái tâm niệm của Bồ Tát thấy một người còn mê là còn tâm khổ, mình không nỡ bỏ họ, cho nên phải làm sao cho mọi người cùng tỉnh cùng giác. Vì vậy mà các vị Bồ Tát biết rõ biết đúng như thật, cho nên Bồ Tát có là giác thượng định giác, có thể giác thượng định biết rõ sự thật như vậy, nhưng mà không bỏ, không gì biết nó giả dối, nó quyển quá rồi mình bỏ nó, không có làm lợi cho họ, không có làm lợi cho chúng sinh, không phải như vậy. Đó là để thấy cái tâm niệm của Bồ Tát. Hồi nãy là từ giả nhập không, giờ từ không ra giả, đó là cái quán, cái nhìn của Bồ Tát. Vì vậy cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát rõ hơi thở như thế, tuy hơi thở không thật, có tự tánh mà thành tựu niệm hơi thở từ một đến mười rành rõ thông minh, thông tâm phân biệt tướng hơi thở như nguyện. Bởi có hơi thở thông tâm như nguyện nên các pháp thế gian xuất thế gian thông tâm. Vì sao? Vì vô minh điên đạo không biết tánh hơi thở là không, nên vọng chấp có hơi thở liền khởi chấp trước ngã pháp ái kiến các hạng, nên gọi là thế gian. Bởi có hơi thở nên có ấm giới nhập quả khổ lạc ở thế gian, do đó hơi thở tuy không mà hay thành tựu tất cả nhân quả thiện ác ở thế gian và các việc sanh tử trong 25 cõi. Như vậy thì quý vị cứ thấy cái chỗ mê lầm của con người, mê lầm là do vô minh điên đạo không biết tánh hơi thở là không, rồi động chấp hơi thở tập thiện, rồi từ hơi thở thiện liền chấp cái thân này là thiện, rồi chấp ngã, rồi chấp pháp, rồi sanh ra cái ái kiến là thương nó, quý nó, làm tất cả những việc gọi là thế gian. Như vậy thì hơi thở không thiện, thân không thiện mà tưởng là thiện, lời chấp từ chấp đó mà nên tất cả pháp thế gian. Như vậy thì từ có tất cả rồi thì thấy là khổ là vui vân vân ở thế gian, do đó mà thành tựu cái nghiệp thiện nghiệp ác. Mà có nghiệp thiện nghiệp ác thì có sanh trong 25 cõi, đó là luân hồi. Trong tướng hơi thở không thấy không ấy, tuy không có tướng xuất thế gian mà kéo nhân hơi thở phân biệt pháp xuất thế gian. Vì sao? Do không biết tướng hơi thở không nên mờ mịt không rõ biết tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không nên không có vô minh vọng chấp tất cả thứ kiếp vượt phiền não không từ đâu mà ra, gọi là nhân xuất thế gian. Đây quý vị nghe, chỉ cần có hai đoạn này thì biết chúng ta đang tiếp tục đi trong thế gian hay là sẽ ra khỏi thế gian. Bởi vì do không biết cái hơi thở là không nên được mờ mịt không biết rõ biết tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không nên không có vô minh vọng chấp tất cả thứ kiếp vượt phiền não không từ đâu mà sanh, gọi là nhân xuất thế gian. Hết sức là đơn giản, phải không? Bây giờ cứ ngồi nhìn lại hơi thở vô ra, biết tánh nó là không, mà tánh là không thì mạng sống tự tánh cũng là không. Có đây là quyển, là tạm, là giả dối. Biết như vậy đó là nhân xuất thế gian. Còn nhớ thấy hơi thở thiệt, thân thiệt thì đó là thế gian. Như vậy thì thế gian, xuất thế gian khác nhau chỗ nào? Cái giả mà tưởng niệm đó là vô minh, thì vô minh trên nó chưa tình vào thế gian. Còn giả biết là giả, tức là trí tuệ là minh, cho nên xuất thế gian hết sức là đơn giản. Nên mình tu khéo một chút thì quý vị thấy rõ ràng, không có xa, không có lạ. Vì nhân thế gian diệt nên lìa quả 25 cõi, ở đời sau gọi là quả xuất thế gian. Vì khéo vượt qua nhân quả điên đảo thế gian nên gọi là quả xuất thế gian. Ở trong pháp xuất thế gian chân chánh này cũng có nhân quả, biết hơi thở là không được chánh trí huệ là nhân xuất thế gian. Vọng chấp hơi thở có nhân ngã vô minh điên đảo và khổ quả đều diệt, gọi là quả xuất thế gian. Cho nên Bồ Tát quán hơi thở không phải hơi thở, tuy không được pháp thế gian và xuất thế gian mà hay thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian. Như vậy thì ở đây quý vị nhìn cho thật kỹ, thấy rõ rằng tất cả chúng ta tu mà muốn ra khỏi thế gian không phải là chuyện khó, mà phải thắp sáng cái đuốc trí tuệ của mình, thấy đúng như thật hơi thở nó là không có tự tánh, không thiệt, duyên hợp giả có, biết rõ như vậy. Cho nên không cố chấp, không cho nó là thiệt. Mà hơi thở không thiệt thì mạng sống không thiệt, mạng sống không thiệt thì tất cả các pháp cũng đều không thiệt. Như vậy đó là mình có cái trí xuất thế gian. Mà trí xuất thế gian là nhân thì các cái phiền não mình sẽ diệt làm nó hẳn hết, thì đó là kết quả xuất thế gian. Cho nên nhân hơi thở mà Bồ Tát tu pháp xuất thế gian, nhân quả thành tựu. khi bến hơi thở lắng không, tuy không được tiếng đế mà cũng không đạt tiếng đế. Vì sao? Như trước đã nói, quả thế gian là cổ đế, nhân thế gian là tập đế, quả xuất thế gian là diệt đế, nhân xuất thế gian là đạo đế. Cho nên tuy quán tướng hơi thở không thấy tiếng đế mà hay rõ ràng phân biệt tiếng đế, vì chúng thanh văn rộng diễn bài để phân biệt. Như vậy thì mình chỉ cần thấu suốt được cái hơi thở, biết nó là không thật, biết nó là không thật thì mình thấu suốt được pháp tiếng đế. Còn nếu mình thấy nó là thật, đó là mình tập đế, là tập đế thì sẽ khổ đế. Bây giờ biết nó là không thật, đó là mình đạo đế, đạo đế thì đi trở lại cái quả diệt đế. Như vậy thì trong cái hơi thở mình không cần phải học tứ đế mà mình cũng thấu suốt được cái pháp tứ đế. Bồ Tát trong khi rõ biết hơi thở là không, tuy không thấy 12 nhân duyên mà cũng không đạt 12 nhân duyên. Vì sao? Quá khứ hơi thở tánh không vẫn thấy có thật hơi thở. Có thật hơi thở và hai những tánh không nó bỏ. Vẫn thấy có thật hơi thở nên sanh ra các thứ điên đảo phân biệt, khởi các phiền não gọi là vô minh. Nhân duyên vô minh nên có hành thế thân xác thuộc nhập sinh thọ ái khổ dưỡng sanh ở tử tu vi của não v.v. luân chuyển không dứt, thế đều do không rõ hơi thở như linh tâm không có. Nếu biết hơi thở là không tịnh tức là pháp vô minh, vì vô minh diệt nên 12 nhân duyên đều diệt. Bồ Tát rõ biết hơi thở không và không phải hơi thở như thế, tuy không được 12 nhân duyên mà hay rõ ràng không đạt 12 nhân duyên. Vì người cầu duyên giác thừa chẳng nói phân biệt. Đó, như vậy thì biết hơi thở tánh là không, duyên hợp là giả dối. Còn nếu thấy hơi thở là thiệt, đó là vô minh. Và từ vô minh cho nên mới có hành, hành rồi có trước như nên nó dẫn mình đi, đi trong luân hồi gọi là 12 nhân duyên mà gốc từ vô minh. Vì vậy mà chúng ta biết cái gốc của nó là vô minh, cho nên chúng ta thấy rõ hơi thở tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, mạng sống là hư giả. Thấy rõ vậy, đó là minh, là trí tuệ. Thế là chúng ta diệt được vô minh. Là diệt được vô minh thì các hành thức danh sắc vân vân làm gì có. Như vậy đó là gì duyên giác mà giảng 12 duyên chiều. Nó rõ là Bồ Tát đã biết hơi thở không tánh, khi ấy còn không thấy có hơi thở, cứu cửa ở trong hơi thở mà có pháp lục trệ và lục độ. Tuy trong hơi thở không thấy pháp lục trệ và lục độ mà cũng rõ ràng không đạt lục trệ và lục độ. Vì sao? Hành giả chính khi sở đức tự rõ biết, nếu nơi không phải hơi thở mà thấy có hơi thở thì quyết định thành tựu để pháp sang tham. Ở đây nói rõ rằng Bồ Tát khi mà quán hơi thở, mình biết hơi thở nó là tâm, mà vì duyên hợp tạm đó hít khô thở ra thành hơi thở chứ không thiệt. Biết rõ như vậy thì chúng ta liền có được cái pháp lục độ để diệt trừ lục tệ, sáu cái tệ, sáu cái xấu. Như vậy thì trong pháp sở tức chúng ta tu luôn cái lục độ. Như vậy thì lục độ là cái gì ở đây? Những lục tệ là cái gì ở đây? Giải thích sang tham bốn thứ, tức là bố thí độ sang tham đó. Sang tham là cái tệ thứ nhất, mà nó có bốn thứ: sang tham tài và thấy hơi thở có ta vì ta sanh sang tham. Hai, sang tham thân, nơi hơi thở khởi chấp thân, thân thiệt đó. Ba, sang tham mạng, nên hơi thở không rõ chấp có mạng. Rồi bốn sang năm pháp nên hơi thở không rõ liền khởi tâm kiến chấp các pháp là chấp pháp. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có cái tham tệ là tại sao? Là bởi vì cho hơi thở là thiệt, bởi là thiệt cho nên mới có cái tham tài bằng cho ta. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên khởi chấp cái thanh này là thiệt. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên khởi chấp sinh mạng là thiệt. Rồi cho hơi thở là thiệt cho nên tất cả pháp khác thì cũng thấy thiệt hết. Như vậy thì từ cái lầm chấp hơi thở là thiệt cho nên mình sanh bốn thứ tham: một tham tiền bạc, hai tham thân, ba tham mạng, bốn tham cái thân. Và nếu biết hơi thở không thiệt thì mạng sống không thiệt thì mấy cái tham nó còn không? Nó hơn như vậy thì bố thí là độ sanh tham là chỗ đó. Hành giả vì phá hoại pháp sanh tham để án ấy tự tu bốn món bố thí thôi là mệt. Một, biết hơi thở không phi ngã, nhóm chứa tài vật để làm gì? Khi ấy tâm sanh tham tài vật liền tự dứt, xả trân bảo như nhổ đạm giải, cho nên không thông đạt được hơi thở không, tức là tài trí ba la mật. Mình biết hơi thở là không rồi thì tất cả cái mạng sống không thiệt. Không thiệt thì tham tài vật để làm gì? Hai, Bồ Tát biết không thân, hơi thở thân các pháp không được không gọi là thân, tức là biết thân này cho hơi thở là có mà sống, mà hơi thở không thiệt thì thân cũng không thiệt. Cho nên nó biết là thân mà lìa hơi thở thân cũng không riêng có thân, thì ấy biết thân phi thân chừng pháp hoại sanh tham chấp thân đã không sanh tham thân, tức hay lấy thân làm tôi tớ cho người sai kiến như pháp trí cho mọi người. Rõ biết hơi thở không phải hơi thở, hay thành tựu đầy đủ xả thân bố thí thì ba la mật. Ở trên biết hơi thở không thiệt cho nên cái thật ngã này cũng không thiệt, vì vậy là bố thí tài sản không thiết. Ở đây biết cái hơi thở không thiệt cho nên thân này cũng không thiệt, vì vậy mà đem thân là lợi ích của tất cả mà mình không có tiếc. Đến cái thứ ba, hành giả nó hay rõ biết hơi thở không, không thấy tức hơi thở là mạng, hay gì hơi thở có mạng, đã không thấy có mạng là phá tâm xa xa mạng. Khi lấy diệt hay xả mạng thiếu chúng sanh, tâm không chứ sợ, rõ suốt hơi thở không hay đầy đủ xả mạng bố thí. Và là bạn, mình biết hơi thở rõ ràng nó là không thiệt, như vậy thì mạng sống cũng không thiệt. Mạng sống không thiệt thì càng hy sinh để làm lễ cho chúng sinh thì có gì đó mà tiếc. Cho nên bố thí mạng không có chán, không sợ, gọi là bố thí mạng qua lâu mạng. Những cái tiêu kỳ hành giả nếu không đạt hơi thở không, không thấy các pháp tánh giới nhập của mình, không thấy tướng các pháp thế gian, tướng thế gian vì phá các tiếng chấp tướng của chúng sanh, do nghe chấp các pháp mà đứng ngồi luật thú, cho nên có nói ra mà thật không nói, không chỉ bài, vì chính giả không nghe, không được vậy. Khi ấy tu hành pháp trí mà không chấp pháp trí, tuy có ăn đối với mọi người mà hay làm để tất cả, khi như quả đất, như sông, mặt trời, mặt trăng làm để khắp thế gian mà vô tâm đối với bạn Phật, không mong sự báo ân. Bồ Tát đạt được hơi thở tánh không, thực hành pháp trí bình đẳng qua tâm mạch lợi ích chúng sanh cũng như thế. Để nên Bồ Tát biết hơi thở tánh không, tuy không được bố thí độ sanh tham mà hay rõ ràng trong việc sanh tham bố thí truyền thông thấy thật có vậy. Đó, thì cái đoạn này nói rõ mình biết hơi thở tánh nó là không, cho nên đối với các pháp mình không cố chấp, không cố chấp cho nên mình có thể được cái gì giúp hết mọi người mà không có một cái gì tiếc quý hết. Vì vậy mà bố thí bình đẳng, không có tiếc, không có phân biệt. Đây kết thúc biết hơi thở tánh không đầy đủ trì giới nhân dục tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật cũng như thành bố thí trong ấy mỗi mỗi rộng triển diễn các tư tướng ba la mật. Vì thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mở rộng thân biệt, đây là lượt nói trong sổ tiết môn tu triển diễn đạt la ni bồ tát định hành vô nghệ phương tiện. Bồ Tát như nhập môn này, hẳn tới sở tuyết điều tâm cùng kiếp không hết, muốn là được tùy chỉ quán hoàn định các thứ, thiền định trí tuệ thành thông tứ biện tài, thập lực tứ vô sở quý, các địa hạnh nguyện nhất thế chủng trí, tất cả tâm đức vô tận triển diễn phân biệt mà có thể cùng được sao. À, như vậy thì nếu chúng ta tu mà chỉ nhận được cái hơi thở tánh nó là không, thì từ đó chúng ta đầy đủ nào trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tức là lục độ bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ, và từ đó thì chúng ta có đủ tất cả pháp môn vô tận vô cùng, được có thể nói gọn là được cả cái Phật quả. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu một pháp chúng ta thông thì tất cả pháp khác cũng là thông, thấy không? Mà thông đây là thông cái gì? Chỉ đơn giản hơi thở thôi, thấy hơi thở tánh nó là không, phải tánh nó không không? Vì trước mình hít vô là có đó. Rồi mình thả ra mà mình không hít lại thì cũng không có, thì như vậy tánh nó là không. Ngược rồi có, mượn có thì giả có, biết nó là giả có mà mạng sống thì ngã là hơi thở, thì hơi thở đã là giả thì mạng sống hiểu được không? Không hiểu, đó là một lý thành không có giải được. Vậy mà có ai dám nói mạng sống từ giả dối đến đâu, phải không? Cứ thành trăm phần trăm. Như vậy cho nên chúng ta nghe lầm là từ nghe lầm mới có tham lam, phải có sanh tạm đủ hết, chứ nếu không mê lầm thì tham không có. Bây giờ tôi nói đơn giản nhất là nếu mà biết hơi thở không thiện tạm bỡ quỷ quá, thanh này cũng tạm bỡ quỷ quá, thì có ai chửi mình đơn giản ngăn không? Cái đồ quỷ quá chê khen chửi mất mặt hết, có ra gì thấy không? Biết nó là quỷ quá, bây giờ mình thấy thiện ai động tới thì sao? Tổ chức làm dữ, nhưng mà mai kia tắt thở rồi thì sao? À, đeo đi trốn cũng không có được dạy chày, không có gì hết chứ, phải không? Như vậy tôi thấy là cái tạm bỡ mà chúng ta là sự thiện, đó là cái tưởng sai lầm. Từ cái tưởng sai lầm đó là vô minh, là từ vô minh cho nên thì dẫn mình đi sanh tử liên tục. Bây giờ thấy rõ đó là không thiện, là hư giả, thì vô minh hết. Mà vô minh đó thì minh được sanh, thấy không? Minh sanh là trí tuệ sanh, mà trí tuệ thì đưa mình tới giác ngộ giải thoát sinh tử, hết sức là đơn giản. Như vậy thì quý vị thấy dễ luôn một con. Chưa hết cái cuối ngày, sang năm một lần tiếp sẽ hết. Hôm nay tôi giảng tiếp quyển luận diệu pháp môn trong tập thiền căn bản, giảng chương thứ 8 quán tâm luận diệu môn. Quán tâm luận diệu môn chỉ những bậc đại căn tánh thực
lành, kéo biến pháp ác không do thứ lớn, xa chiếu tận nguồn của các pháp. Thế nào là nguồn của các pháp? Nghĩa là tâm chúng sanh khởi, tất cả muôn pháp do tâm mà khởi. Nếu hay phản quán tâm tánh, không thấy có một tâm, liền biết các pháp đều không căn bản. Đi cứ pháp quán tâm này, nói được chữ ngôn không giống như trước. Tại sao? Đây là nói quán tâm lục chữ ngôn. Bởi vì người tu, nếu mà mình đã có được cái căn tính đại thừa, kéo biết các pháp ác không do thứ lớp mà sanh, rồi chiếu tận một tâm của mình của các pháp. Bây giờ quý vị nhớ, chúng ta nghĩ điều hay, điều phải, hay là nghĩ điều xấu, điều ác, điều từ đâu mà ra? Là từ nguồn tâm mà ra. Như vậy tâm mình nó nghĩ xấu, nghĩ ác, đó gọi là các pháp ác. Cái nghĩ xấu, nghĩ ác đó, nó không có trật tự, nó không có thứ lớn, nghĩa là giấy khởi thì nó sinh ra thôi. Như vậy, do tâm nghĩ ác, cho nên miệng mới nói ác, thân mới làm ác. Tất cả cái nghiệp ác từ nơi giấy niệm. Như vậy thì niệm xấu ác là cái gốc của tội lỗi. Do đó cho nên chúng ta nhìn tận nguồn tâm, tìm thử coi những cái xấu ác nó ở chỗ nào, nó ra sao. Thì khi tìm lại thì không thấy nó, thì mới biết rằng tất cả pháp nó không có thật, do tâm mà khởi thôi. Nếu mình quán như vậy thì rồi tâm mình liền liền được an ổn, đó là trở lại cái nguồn tâm. Bởi cái pháp quán này là y cứ tâm mà quán, nói về luật diệu ngôn nên không giống như các cái trước. Tại sao không giống? Hành giả khi mới học quán tâm, biết tất cả pháp, số lượng, thế gian, nhìn thế gian, phải được từ tâm sanh, rời ngoài tâm không có một pháp. Thế nên đếm tất cả pháp được y cứ nơi tâm mà đếm, tâm tức là sổ ngôn vậy. Như vậy ở đây nói tất cả pháp thế gian đều là từ tâm mà sinh. Thì quý vị nghe vậy có nghi ngờ không? Bây giờ tôi nói cái bàn này từ tâm sinh, quý vị chịu không? Nó sinh sao? Chứ không cho nó biến thành cái bàn, phải không? Hiểu vậy là lầm. Bởi vì cái bàn nó không tự có, mà do người ta nghĩ ra cái hình dáng, rồi đặt ông thần mọc đất, phải không? Nó đóng thành cái bàn. Tất cả từ cái bàn, cái ghế, cái nhà, tất cả cái gì cũng từ cái tâm mình nghĩ. Nghĩ rồi mình phát quả ra, rồi mới theo đó mà làm. Thì như vậy cái gì có ra đều từ tâm, phải không? Có cái gì mà bỗng nhiên làm được không? Đều phải là có nghĩ. Mà nghĩ thì cái đó là cái gì đâu? Từ cái đó là mình mới làm được tất cả việc. Như vậy mới thấy tâm là cái gốc của các pháp. Hiểu vậy rồi, khi mình quán lại tâm mình, trở về cái nguồn của nó, thì thể tâm là lặng, là thanh tịnh. Thì như vậy nguồn của các pháp là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì tâm không sanh, thì các pháp có sanh không? Cũng không sanh. Bây giờ quý vị thấy, vừa khởi nghĩ mình mua một cái kiển về trồng ở trước sân, cái thì chạy để kiếm cái kiển về trồng. Vì cây kiển có ở trước sân là tại đâu? Tại cái khởi nghĩ của mình, thì tâm sanh cho nên pháp sanh. Còn mình không nghĩ gì hết thì có đi kiếm đi mua không? Mà không kiếm mua thì không có trồng, phải không? Như vậy thì nó tâm mình diệt thì các pháp theo đó không có luôn. Như vậy thì tất cả cái hay, cái dở của thế gian rốt cuộc rồi gốc từ tâm mà ra. Mà nếu mình biết tu tâm, quán được tâm mình, thì đó mình trở về nguồn, về gốc. Còn mình không biết thì mình cứ bị nó sai, mình chạy dù hoài.
phải không? Hết đầu này, hết đầu kia, đủ thứ.
Hành giả chính khi quán tâm biết tất cả pháp số lượng đều từ tâm gương sanh. Nếu tâm gương, nếu không tâm gương tức không tâm số, tâm số cái chỗ khác gọi là tâm sở. Vì tâm gương động nên tâm số cũng động. Thí như bá quan thành danh thải được quyền hưởng đại gương, tất cả pháp số lượng được y theo tâm gương. Cũng như vậy, khi quán như thế liền biết tâm là tùy môn. Đó. Ở đây nói cho tất cả duyên thức học một chút. Vì gì? Duyên thức học được phân tích tâm chúng ta chia ra hai thứ: tâm gương và tâm sở. Tâm gương là cái tâm chủ, tâm sở là cái tâm bị lệ thuộc. Ví dụ như con mắt chúng ta thấy được thì đó là cái nhãn thức. Nhãn thức đó là nhãn thức tâm phương. Còn thấy được phân biệt tốt xấu nhân dân, đó là thuộc về tâm sở. Từ phân biệt tốt xấu rồi sanh yêu ghét thường vật. Như vậy thì biết tất cả pháp từ tâm phương, rồi giấy động lên có cái tâm sở. Quán như vậy thì biết các pháp nó là tùy tâm, cho nên gọi là tùy tức. Hành giả chính khi quán tâm biết tâm tánh thường tịch thì các pháp cũng tịch. Vì tịch cho nên không niệm, nên không động, không động nên gọi là chỉ tâm, là chỉ môn vệ. Đó, đây nói rằng khi chúng ta quán tâm tánh thì biết nó là lặng, là yên, nó không có động. Mà nếu tâm tánh mình không động thì đó là cái tâm tịch diệt. Vì tịch cho nên không có niệm, mà không niệm thì sẽ không động. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, khi chúng ta đang đứng hoặc là đi mà không khởi nghĩ gì hết, không khởi nghĩ gì hết, lúc đó đứng, quý vị thấy có thấy cây cối, nhà cửa, xe cộ không? Như vậy tất cả cái gì chạy tới trước mắt chúng ta đều thấy. Rồi chúng ta có nghe những tiếng động xung quanh không? Nghe. Mà có thấy có nghe thì có biết không? Như vậy thì đâu phải suy nghĩ mới là biết, phải không? Chính cái hàng thấy, hàng nghe, hàng cảm xúc xung quanh là cái biết thường xuyên. Cái biết đó là cái biết không có giấy động. Quý vị thấy người ta đi, quý vị có động theo cái đi người ta không? Đó. Thấy tất cả mà mình không động, nghe tất cả mà cái nghe nó không động. Như vậy mới biết rằng cái tâm thể nó là lặng lẽ, là thanh tịnh. Vừa giấy rỡi, người này đi là người đó đi làm gì? Hay là người kia đi đó, cái dáng dễ thương hay dễ ghét vân vân, thì cái đó thuộc về tâm gì? Tâm sở hết rồi, mà cái đó là cái động. À, còn cái mình thấy cách tự nhiên đó thì nó có động. Như vậy nên biết nơi mình nó có cái biết giấy động. Mà giấy động thì cái biết nó gọi là sinh diệt. Còn cái biết mà không giấy động là cái biết không sinh diệt. Mà lâu nay chúng ta chạy theo cái biết nào? Chạy theo cái biết sinh diệt không à? Thấy cái gì cũng phân biệt thế này thế kia, rồi khen rồi chê rồi ưa rồi ghét chẳng hạn. Đó là chúng ta sống với cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt đó nếu chúng ta nhớ nó mãi, cha nó mãi thì quên hết cái tâm bất sanh bất diệt của mình. Như vậy thì tu thiền là để làm gì? Là dừng bớt cái tâm sinh diệt, để cho cái tâm không sanh diệt nó hiện ra. Chứ có gì lạ hết, nó phải tìm kiếm ở đâu. Mà tâm sinh diệt là cái tâm chúng sinh mê muội, còn tâm không diệt, sinh diệt là tâm vô Phật. Như vậy thì chúng ta tìm Phật ở đâu? Cho nên Phật tức tâm đó. Tức tâm là cái tâm không sinh diệt đó, chứ không phải cái tâm sinh diệt. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy người tu
luôn theo Phật là cái người biết quay lại chính nơi mình để buông xả cái sinh diệt, mình trở về cái không sinh không diệt sẵn có của chính mình chứ không phải chuyện gì khác. Hành giả chính khi quán tâm biết rõ tâm tánh cũng như hư không, không danh không tướng, tất cả ngôn ngữ đều bằng, mở kho vô minh thấy tánh chân thật, được huệ vô trước đối với tất cả các pháp, tâm tức là quán ngôn. Ở đây nói rằng khi mà mình tu như vậy, mình quán tâm biết rõ tâm tánh mình nó như thế không. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thấy cái nghe của quý vị có hình tướng gì không? Và không hình tướng có giống tư không không? Giống mà không phải không tư không. Tư không không biết nghe, không biết thấy. Mình biết nghe biết thấy mà cái nghe thấy không có tướng mạo. Mà cái gì có tướng mạo thì là duyên hợp, là xuất diễn. Cái không tướng mạo đâu có duyên hợp được, phải không? Không duyên hợp thì nó là cái thật của mình. Vì vậy mà ở đây nói, khi mà mình hướng về cái tâm mình rồi, tâm tánh giống như không, không có danh, không có tướng, tức là không có tên, không có tướng, tất cả ngôn ngữ đều bằng. Đó là mình mở cái kho vô minh, thấy được cái tánh chân thật của mình đó. Như vậy thì quý vị thấy, vô minh là cái gì? Là chạy theo cái tâm phân biệt, phân biệt tất cả cảnh. Đó là mình đi theo cái chiều vô minh. Bây giờ lặng vô minh, mình trở về cái tâm tánh chân thật của mình. Đó là phá cái kho vô minh để mà nhận ra cái tánh chân thật của chính mình. Cái đó được gọi là huệ vô trước, cái trí huệ mà không có chấp, không có dính. Đối với tất cả pháp không dính không mắc gì hết, đây gọi là tâm, tức là quán môn. Tâm này gọi là quán môn. Hành giả chính khi quán tâm đã không có tâm sở quán, không có trí năng quán, khi ấy tâm như như không, không chỗ nương tựa, tuy không thấy các pháp mà dùng diệu huệ vô trước phản chiếu thông suốt tất cả pháp, phân biệt hiển bài vào các pháp giới không chỗ kém thiếu, khắp hiện sắc thân bài hình trong cửu đạo, vào kho tàng khắp suốt nhóm các căn lành, hồi hướng bồ đề trang nghiêm Phật đạo, tâm tức là hoàng hôn. Ở đây chỉ cho chúng ta khi mà quán tâm thì không có cái tâm năng quán và cái trí sở quán, tức là không có cái tâm sở quán và cái trí năng quán, tức là không có tất cả cái đối tượng. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn lại cái niệm khởi thì cái niệm khởi là cái sở quán bị chúng ta nhìn, còn cái trí nhìn nó gọi là cái năng. Nhưng mà khi tới chỗ cái cảnh, cái sở quán nó hết rồi thì cái năng quán còn không? Quý vị nhớ 10 bức tranh chăn trâu đó, nghĩa là khi cái trâu nó tung lăn thì thằng chăn cầm dây mũi, cầm roi, vừa kéo mũi vừa đánh. Rồi từ từ trâu nó hiền hòa lại cho tới lúc là nó được thuần thục rồi, cái thằng chăn ngồi thổi sáo chơi, trâu nó nằm ăn cỏ, nó không có tham phách. Nhưng cuối cùng rồi cái trâu nó lần lần tham phách, trâu lắm là thằng chăn sao, thằng chăn rồi cũng mất theo, phải không? Như vậy có cái con trâu thì phải có thằng chăn. Có nhiều người không biết nói tu thiền, mình thấy niệm khởi mình buông ha, mình nói nó bận, như vậy thì còn năng còn sở. Buổi đầu tu mà không năng sở làm sao tu, phải không? Thế nguyên vậy làm sao tu? Bằng buổi đầu phải cái dụng công rầy la quở phạt nó, lần lần nó giảm thì nằm nó chả hết rồi mình thảnh thơi bớt cày lá, rồi thảnh thơi rồi thì nằm nó trốn mất, cái lúc đó mình cũng buông luôn, không cần nhìn, không cần quát cái gì hết. Thì đó là tới cái chỗ tâm mình nó trùm khắp hiện tất cả pháp mà không có gì trở ngại hết. Bởi vậy cho nên nói là hồi hướng Bồ Đề trang nghiêm Phật đạo, tới đó là cái mình hồi hướng về Bồ Đề trang nghiêm Phật đạo, tâm tức là hoàn hôn. Hành giả chính khi quán tâm tuy không thấy có tâm và các pháp mà hay rõ ràng phân biệt tất cả pháp, tuy phân biệt tất cả pháp mà không trước, trước cái thời chính mắt là tất cả pháp, thành tựu tất cả pháp, không nhiễm tất cả pháp, do tự tánh thanh tịnh từ xưa đến nay không bị vô minh mê hoặc điên đảo làm ô nhiễm, cho nên kinh nói tâm không nhiễm phiền não, phiền não không nhiễm tâm. Vì hành giả không đạt tự tánh thanh tịnh tâm vào cấu pháp, không bị cấu pháp làm ô nhiễm, và nên gọi là tịnh, tâm tức là tịnh môn. Như thế sáu môn không do thứ lớp, thẳng quán tâm tức, tâm tánh tức đầy đủ cả. Đây thì nói rằng mình quán tâm là đủ tất cả luật diệu pháp môn trong đó, bởi vì nó tâm mình nó trồng hết những thứ ấy. Ở đây nói cái câu dạy trong kinh câu tâm không nhiễm phiền não, phiền não không nhiễm tâm. Thì sao mà tâm không nhiễm phiền não? Quý vị có phải tâm giấy niệm phiền não không? Niệm giận, niệm ghét đó là phiền não. Mà cái gì giấy lên phiền não? Tâm chứ gì, thấy không? Thì sao đây trong kinh nói tâm không có nhiễm phiền não, mà phiền não cũng không nhiễm được tâm, là sao? Bây giờ tôi nói cái ví dụ cho quý vị thấy cái công phu tu của mình. Ví dụ như một cái cạp nước đục, thì khi thấy một cạp nước đục đó, quý vị sẽ nói nước này là nước đục, phải không? Như vậy thì nước đục tức là đối lại với nước trong, có hai thứ nước à, đây là nước đục, rồi chỗ khác là nước trong. Như vậy nước đục khác, nước trong khác, phải vậy không? À, thế mà cái cạp nước đục đó để lắng lại từ từ, rồi những cặn bã, những đất bùn nó hòa tan trong nước, nó lắng, nó chìm xuống, nó chìm xuống hết, rồi nước nó thành nước gì? Như vậy thì nước đục nước trong là một hay là hai? Như vậy thì nó là một, nhưng mà khi có những sự hòa tan, bẩn nó hòa tan trong đó thì nó thành đục, phải không? Và các cái bẩn đó mà nó lọc hết rồi thì nó thành trống, chứ không có hai thứ nước. Nước trong từ ngay cho nước đục đó. Bây giờ quý vị tu nghe nói tâm tánh mình là Phật, tức tâm Đức Phật đó, tâm tánh mình là Phật. Bây giờ thấy tham sân si đủ thứ hết rồi, Phật ở chỗ nào? Phải không? Như vậy Phật ở đâu? Tìm không ra Phật. Nhưng mà bây giờ những cái tham sân si nó giảm lặn xuống từ từ, từ từ nó lặn xuống, chừng nào mà nó lặn hết rồi cái thì ông Phật hiện ra ngay, chứ không kiếm ở đâu hết. Như vậy thì nước trong không phải ngoài nước đục mà có. Phật tánh hay là tâm tánh chân thật không rời cái tâm sao động điên đảo của mình hiện giờ. Tại vì chúng ta sống theo tâm dao động điên đảo, cho nên là chúng ta là phàm phu tạo tội. Và bây giờ nước tâm dao động điên đảo nó lặng, nó yên, nó hết đi, thì cái chân tánh nó hiện ra không có đâu xa trên. Như vậy tu Phật là cái lối tu quá là thực tế, không có quyền bí, không có cái gì gọi là siêu việt ở ngoài cái sức là bình dị của con người này. Vậy là lâu nay chúng ta tu Phật sao? Đúng không? Quyền bí quá à. Phải không? Lại Phật, nghĩa là tới rằm 30 ngày lễ lại Phật, cái này thắng Phật thế này, Phật thế kia, tưởng đâu Phật cái trên trời trên mây ông cho mình cái này cái nọ đó, xin đủ thứ, phải không? Như vậy đó, gọi là tử rồi đó. Tôi thấy đúng hành cho Phật, kính trọng Phật, xin Phật ban cho con cái này, cho con cái kia, mà nhất là thăm con phiền não quá, xin Phật giải con hết phiền não. Quý vị nghĩ ông Phật giải cho mình hết phiền não hay ai giải cho mình hết? Chính mình là người chủ nhân gây ra phiền não, rồi thì tự mình gỡ nó đó. Ai mà gỡ cho mình được? Nghĩa là Phật dầu cho từ bi mấy gì nữa, giả sử Đức Quan Âm mình rải nước cam lồ trên đầu mình còn dẫn ta xùi sụp thì sao? Có mắt tự chưa? Như vậy thì mới thấy rằng cái mát, cái nguội được là do trí tuệ của mình. Mình biết cái điều đó, mình giận người ta, mình ghét người ta, thì người ta giận ghét lại mình, phải không? Như vậy thì có lợi gì cho ai? Mình là khổ, người cũng khổ, thôi bỏ không giận nữa. Không giận thì mình hết khổ, mà người ta cũng bớt giận mình luôn. Như vậy thì cái nào tốt hơn? Như vậy cái quyền bỏ giận nó là quyền của ai? Quyền của mình chứ đâu phải quyền của Phật. Mà lâu nay Phật tử cứ xin Phật không à? Cái gì khó khăn thì xin Phật giải quyết dùm. Như vậy đó là chúng ta tu bằng cách ỷ lại, không thực tế. Hiện giờ tu theo Phật là mình phải tự giải quyết mọi vấn đề hay dở đều là gốc từ mình. Như vậy mới thấy đạo Phật dạy chúng ta có một sức tự chủ rất là mạnh, không có ỷ lại, không có cầu xin, tự chủ để giải quyết mọi vấn đề. Mà muốn giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp là nhờ trí tuệ thấy đúng như thật, rồi thì mọi việc đi qua hết. Quý vị nghĩ nhiều khi con người nó điên đảo nhiều cái thấy thật là đáng thương. Thí dụ đi ra đường mà ai đó thấy cái dáng mình đi hơi thô chút, nói cái người đó đi đứng gì khoai đó kỳ cục quá, nói nhiều năm mới giận chưa? Thì giận liền, mà không có nghĩ là mình đang đi hơi thô, không đi dịu dàng lại chút thôi, nó đang nói cái gì, phải không? Bây giờ mình có chữ lộ người ta mới càng khô hơn nữa. Đúng không? Vậy đó mà người ta lại cứ cãi như người ta để cho mình hay. Ngờ cãi chừng nào mình được càng dở thêm chừng đấy. Chỉ cần biết người ta phê bình mình điều đó thì mình biết là như vậy là mình làm, mình thực hành, mình đi đứng nó không có được dịch chuẩn, không được dễ coi. Nên ta phê bình, nó bị sửa lại. Mình sửa lại thì tốt rồi, càng đi cãi lộn người ta. Mà quý vị thích cãi hay là thích sửa? Thích sửa chứ mà nóng thì cũng muốn cãi trước nha. Đó là cái thường tình của con người mình dạy. Do đó cho nên là chúng ta muốn hết khổ mà cứ tạo khổ, mình cãi người ta cho ta thêm thêm nữa thì khổ nữa. Cho nên phải hiểu, có trí tuệ, thấy cái gì nó không đáng chúng ta bỏ qua và chúng ta sửa lại, mọi việc đều tốt, tâm lành hết, không có gì mà khổ mà phiền. Cho nên cái người đời không biết tu rồi cứ đổ thừa quả phước ở đâu nữa, nó trách từ đầu mình đi ra cái sách chuyện này chuyện kia, phải không? Mà thiệt quả phước có trách sẵn ở đầu mình không? Chẳng qua là mình là cái con người dễ kẹt, dễ mắc, cho nên thấy gì cũng kẹt cũng mắc, cho nên được khổ chứ có gì đâu. Mà không trách cái kẹt mắc của mình, mà trách quả phước đổ trên đầu mình. Đó là cái lầm lẫn. Như hôm qua có một cái chú Mỹ biết nói tiếng Việt, nó tìm mãi tôi nói chuyện thiền, thì sau đó nó nói vừa rồi tôi đi xe máy mang cái bờ
linh.
Con nhỏ nó chạy trên xe hôm nay ngang dựng cái túi của tôi chạy trước. Mà lúc đó tôi dựng dinh, tôi nghĩ là thôi thì nó lấy, để cho nó lấy. Rồi cái hôm nay tôi về nhà tôi nghĩ mình tặng cho anh đó được mấy món quà. Mình tặng cho anh đó được mấy món quà. Tôi nghe được nó tặng không trúng. Mình phải nói rằng mình cho cái anh ấy, cho cái anh nhân xin. Không dám xin đến dưỡng sức. Cái chuyện đó mình cho đi. Chứ đâu có tốt làm gì mình đem nó tặng. Thì quý vị thấy một người mà mất mà họ nói như vậy, mất mà không có buồn, không có giận, mà nghĩ là mình cho. Còn mình bây giờ thì sao? Cái chuyện tiếc tối đủ thứ hết, mà chẳng những tiếc tối mà còn tìm cách nào trả thù cái người việt của mình nữa chứ, phải không? Đó là tôi nói cái người mà phải biết đạo lý thì xử sự mọi cách đều tốt, và người không biết đạo lý thì xử sự nhiều cách nó phiền hà, nó phiền hà là khổ. Đó là cái lẽ đường. Như vậy thì chúng ta tu là làm sao giữ cho cái tâm không có bị vô minh che đậy, giữ cho cái tâm được thanh tịnh. Đó là chúng ta biết trở về, mà đây gọi là tịnh môn. Như vậy thì đây là cái phương pháp quán tâm lục diệu môn.